Thông Thiên Chi Lộ, chương 1029. Còn có hậu chiêu, góc truyện audio.com. Hai ngày liền, tựa hồ mọi người đều bị việc Ngụy Tác giết Vũ Hóa Ứng Thiên triệt để chấn nhiếp, không có thần huyền đại năng nào đến nữa, cũng không có thế lực nào đối phó gã. Oành, oành, Đăng Tiên Thành tựa hồ vừa khôi phục bình tĩnh thì sơn môn Đăng Tiên Tông lại nổ vang trời. Như hai ngọn núi từ hư không vô tận giáng xuống. Oành, 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 tiếng nổ liên tục từ Đăng Tiên Tông vang lên, hình thành kinh đào hãi lãng. Xảy ra chuyện gì? Tu sĩ Đăng Tiên Thành vừa hãi hùng nảy ra ý nghĩ này thì khí tức từ sơn môn Đăng Tiên Tông toát ra. Hai luồng khí tức cực mạnh, như hai ngọn núi bay lên tinh không, giấy động cuồng phong khắp bốn phương tám hướng. Từng làn khí tức như kình thiên cự trụ vây quanh hai khí tức mạnh nhất, tạo cảm giác như chống được cả trời. Đăng Tiên Thành rung lên như địa chấn, đồng thời vân khí kịch liệt sôi trào, hình thành vô số trường long, thần điền. Vô số tinh quang và nguyên khí va nhau tạo thành cực quang, khiến tinh không như trải ra đạo đồ rực rỡ suốt mấy nghìn dặm. Cảnh tượng thật khó tưởng tượng nổi, ai nấy tròn mắt, nhưng biến hóa kinh nhân chưa dừng. Chát, hư không không ngừng rung lên như tấm vải rách, thiên địa nguyên khí trong mấy nghìn dặm, thậm chí vạn dặm đều bị dẫn động, ngay cả tầng không vô tận cũng chút xuống tinh quang. Các loại quang hoa và nguyên khí hình thành hai quang nhân khổng lồ trên tầng không Đăng Tiên Tông. Hai quang nhân như từ tinh không cổ lộ giáng lâm. A, nhiều nhiều kêu to sợ hãi, hai quang nhân đều to không kém Đăng Tiên Thành, che kín tinh không, trong hai quang nhân không chỉ có vô số lôi quang lấp lóe như thế giới cổ chớp, còn có vô số thủy châu tại phiêu đãng, có sóng cuộn, có cả thanh sắc nguyên khí ngưng thành cổ mộc. Tinh không như hóa sinh hải dương, có lục địa cây cối sinh trưởng, cảnh tượng đó là thế nào? Hai quang nhân hóa sinh, giáng lâm xuống, sơn môn Đăng Tiên Tông lại sáng lên cùng với uy áp nghẹt thở, thoáng sau biến thành thần quang không thể nhìn thẳng vào. Hai thần huyền pháp tướng khổng lồ hiện thế trong thần quang, vô số vân khí hình thành từng vũng xoáy, tinh không vang lên tiếng động như hai thần vương gầm vang. Hai thần huyền pháp tướng như điêu khắc bằng lam sắc bảo thạch cứng nhất, cực kỳ lóng lánh, sau lưng là tử sắc quang bàn phát ra tử sắc vân hà. Thể nội có vô số vì sao lấp lóe, có hôi hắc sắc quang hoa như vầng trăng lơ lửng. Bạch sắc thiên long, thất thập nhị phẩm liên đài, vô số hà quang và đạo liên cùng các loại thiên âm hiện lên quanh hai thần huyền pháp tướng. Hai quang nhân lại lao vào thể nội hai thần huyền pháp tướng. Oành, oành, hai thần huyền pháp tướng rực thần quang, khí tức bành trướng kinh nhân, các loại thần quang hình thành hải dương, trải khắp nghìn dặm. Cùng lúc lực hút khiến quanh mình hai thần huyền pháp tướng hình thành nhiều vũng xoáy. Hai toát lên thần huyền pháp tướng uy nghiêm vô tận, đứng giữa thiên địa tứ bề là kinh đào hãi lãng, cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng khắc cốt minh tâm. Thần huyền đột phá, Đăng Tiên Tông có thần huyền đại năng đột phá tu vi. Song thần huyền, Ngụy Tác đột phá tu vi. Sao lại như thế, y vừa đạt tu vi thần huyền tam trọng chưa lâu, sao chỉ mấy ngày mà đã đột phá đến thần huyền tứ trọng. Hút nguyên khí kinh nhân thế kia, trừ y thì sơn môn Đăng Tiên Tông còn nhiều người đồng thời đột phá kim đơn tu vi. A, sao có thể, khi hai thần huyền pháp tướng chìm xuống như mặt trời lặn hư không trên Đăng Tiên. Góc truyện audio.com. Tông mới dần bình tĩnh, tu sĩ Đăng Tiên Thành mới định thần lại, đâm ra càng chấn động, đến độ tê dại toàn thân. Đây là cảnh tượng song thần huyền đột phá tu vi, trừ ra còn có không ít kim đơn tu sĩ cũng đột phá. Ai nấy hiểu ý Ngụy Tác, gã cố ý để song thần huyền và ngần ấy kim đơn đồng thời đột phá, chấn nhiếp thiên hạ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, không ai tin một thần huyền tam trọng đại năng chỉ vài ngày đã cùng các tu sĩ đi theo đột phá nhất trọng tu vi. Y diễn hóa ra đại đạo pháp vực, sắp đột phá nhất trọng tu vi, khẳng định là luyện hóa truyền thừa chí bảo của Đăng Tiên Tông. Đăng Tiên Tiên thai, rất nhanh, có nhân vật lợi hại suy đoán chuẩn xác. Nhưng ai nấy vẫn chấn động, trước đó tất thảy đều biết Ngụy Tác lấy được Đăng Tiên Tiên thai của Đăng Tiên Tông tông chủ, nhưng được tu sĩ Đăng Tiên Tông cho biết tu vi của gã không thể luyện hóa. Nhưng hiện tại giá Đăng Tiên Tiên thai bị Ngụy Tác luyện hóa, gã từ tu vi thần huyền tam trọng biến thành thần huyền tứ trọng, lại là song thần huyền. Song thần huyền tứ trọng thêm cực đạo tiên binh, và ngần ấy thần huyền đại năng trợ trận, thực lực đó cỡ nào. Nhất thời, mọi người tựa hồ bị Ngụy Tác triệt để chấn nhiếp, ngay cả Vu thần nữ và A Tỳ thần quân cũng không dám lộ mặt. Hỏa vực thần vương còn đến không? Nhiều người thậm chí hoài nghi hỏa vực thần vương mấy ngày nữa có tới như trong chiến thư nói không? Đến cũng vô dụng, rất có thể còn nếm đòn. Nhiều đại thế lực ngầm quan sát đều đoán là với song thần huyền tứ trọng của Ngụy Tác cộng cực đạo tiên binh đủ đấu với hỏa vực thần vương. Nguyên Âm lão tổ và Phong Mô Thương, Vũ Hoàng chân nhân cùng thân hữu của gã đấu với Vu thần nữ, A Tỳ thần quân không đến nỗi hạ phong. chỉ đạo Lữ và thân hữu của gã từng đánh cho Đăng Tiên Tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan tơi tả. Ngụy đạo hữu chỉ mấy ngày đã từ thần huyền tam trọng đột phá đến thần huyền tứ trọng, không ngờ đạo hữu làm được. Trong Đăng Tiên Tông, Nguyên Âm lão tổ nhìn Ngụy Tác vô vàn cảm khái, chỉ cần trấn nhiếp các tông môn và đại năng khác không tham gia thêm, dù Hỏa vực thần vương đến thì chúng ta cũng chống nổi, nguy cơ coi như bất quá nửa. Trước mặt Nguyên Âm lão tổ, Ngụy Tác đã đột phá đến thần huyền tứ trọng, còn bảo quang lưu truyền quanh mình, như thể một người hoàn toàn mới. Cạnh gã chân thiên hài cốt không còn thủy linh nguyên khí, linh quang ảm đạm, nhưng vẫn như bạch ngọc thần thiết, nhưng thủy tiên hoa văn không tan mà lấp loáng đạo vận. Chân tiên hài cốt này tương tự như hai bộ gã có từ trước, có đại đạo pháp vực lạc ấn, sau này tu vi và cảm ngộ với thiên địa nguyên khí của gã tăng lên thì rất có thể qua đó mà lĩnh ngộ đại đạo kinh nhân. Càng kinh nhân đỉnh đầu gã sừng sững hư ảnh thủy hoàng đang gầm gào, đang tiên tiên thai còn 1/3 chưa luyện hóa. Cũng như bên ngoài suy đoán, song thần huyền của Ngụy Tác khác nào động không đáy, ít nhất hoàn toàn luyện hóa đang tiên tiên thai và phần lớn thủy hệ yêu đơn cùng linh dược mới có khả năng đột phá đến thần huyền tứ trọng, nhưng không ai ngờ Phong Ngô Thương mang đến chân tiên hài cốt tu luyện thủy hệ công pháp. Với chân tiên hài cốt này sẽ nhanh chóng đột phá đến thần huyền tứ trọng, chân nguyên và nguyên khí của gã càng ngưng tụ, thủy hoàng trên đầu như lưu ly, thủy linh nguyên khí hùng hậu gột rửa nên không cần thủy linh nhi thi pháp hiệp trợ. Gocchuyenaudio.com cũng có thể dùng linh nguyên bao lấy toàn bộ đăng tiên tiên thai. Hiện tại đăng tiên tiên thai còn 1/3, gã lại còn không ít thủy hệ yêu đơn, coi như còn bài tẩy. Mấy ngày nữa này, tu vi của gã sẽ còn cao thêm. Cương Nha muội sao rồi? Nghe Nguyên Âm lão tổ nói đoạn, Ngụy Tác đang không ngừng cảm ngộ thay đổi sau khi đột phá đến thần huyền tứ trọng, gật đầu hỏi. Đã tỉnh lại nhưng đang điều tức chừng 3-4 ngày là khôi phục khá rõ rệt. Kỳ Long Sơn đáp, đã lấy đủ phi kiếm ra sơn cốc thử thuật pháp. Phi kiếm, ngần ấy phi kiếm tu luyện cường pháp gì? Vẫn còn bài tẩy. Nguyên Âm lão tổ và Phong Ngô Thương nghe Ngụy Tác trò chuyện với Kỳ Long Sơn thì đều nghi hoặc, khi vào sơn cốc cả hai tròn mắt hít một hơi lạnh. Trong sơn cốc thử thuật pháp của Đăng Tiên Tông cắm hơn 1000 thanh phi kiếm, kiếm khí xung thiên, da họ cũng nhói lên. Cách chương.